Tin rồi thì mới phát nguyện, nguyện rồi thì mới chịu niệm Phật. Tại vì tin cái danh hiệu này vi diệu rồi thì mới niệm không có chán. Còn chưa có tin đó thì lỡ mà có gián đoạn cũng không có sao. Tại vì cái này cũng đâu quý lắm đâu. Đó là vậy đó, cái tiếng Phật hiệu đâu quý lắm đâu. Thì nghe các ngài khuyên thì ráng nghe, ráng tu vậy thôi chứ không biết nó quý. Khi biết nó quý rồi thì hãy buông ra thì mất công đức rồi. Uổng quá. Phải vì do tin mà niệm không có ngừng không? Do tin mà niệm, người ta biết nó quý như vậy thì đâu có ai nở lòng mà không niệm. Tại vì không biết nó quý cho nên nhiều khi tán loạn nửa ngàn cũng không sao. Thấy không có gì, không có ân hận gì hết trơn á. Tán loạn gì ok. Tại vì không có tin, không có biết quý gì cả. Còn khi biết quý, trời ơi, mất hết bao nhiêu công đức, tạo bao nhiêu ác nghiệp, làm sao mà có thể vậy. Thì tự nhiên là tin sâu rồi thì mới chịu chấp trì. Đó là chữ của tổ đó. Tin biết nó quý rồi, là cái nguyện tha thiết cầu giải thoát rồi, thì tự nhiên cái tâm này sẽ chấp trì luôn luôn, không có quên. Tin càng sâu thì trì càng thiết, mà tin càng sâu thì vãng sanh nó mới vững được. Do tin mà vào, không phải do mà siêng năng không không mà vào được. Siêng năng không không nó quên trước quên sau mà nó cũng bê bối lắm, nó không có biết giá trị. Phải tin sâu rồi thì mới chịu đi thực hành mà không có mỏi mệt. Mà buông ra thì thấy ân hận, trời ơi tại sao nó quý như vậy mà mình bỏ được. Cho nên là rất là tinh tấn mà rất là quý nó, rất là chân thành, chí thành với nó. Do tin mà vào, người mà chẳng có tin thì không có cách gì mà muốn về ở với Phật. Tuy là có nghe danh hiệu Phật cũng như không có nghe gì đâu. Tuy là có nghe rồi cũng là thiện căn đó, cũng chưa đầy đủ đâu, nó không chín mùi được. Mặc dù nghe được cái mầm thiện căn đó là cái kiếp sau nó mới chín. Như vậy gọi chẳng phải là người có trí tuệ rồi. Nghe là phải tin sâu. Nếu ông không có tin đủ thì ông không có niệm Phật được tinh tấn đâu. Đó là do tin mà vào. Còn chấp trì là luôn luôn là tụng niệm cái danh hiệu Phật. Như Chương Hiếu nói phải như cái máy vậy đó. Luôn luôn là tụng niệm thì Phật mới dùng cái chữ chấp trì của Phật là như vậy. Chấp trì danh hiệu từ 1 ngày tới 7 ngày là niệm 24/24 đó. Chấp trì là vậy đó. Tại vì tin quá sâu thì trì mới tới mức. Còn cái mức tin của mình 2-3 phần thì trì được 2-3 phần. Mình tin càng sâu tự nhiên mình tinh tấn. Nếu mình tin thật sâu thì trong giấc mơ mình cũng trì. Để nó sâu quá thì nó vào giấc mơ. Cái người mà niệm danh hiệu Phật mà có tin rồi, quyết chí cầu vãng sanh rồi, thì giống như con thơ mà nhớ mẹ gì, không có bao giờ họ quên cái tiếng Phật hiệu này đâu. Đó là người tin đó. Tin sâu là vậy đó. Giống như là đứa con thơ nó lạc mẹ, thì chân hiếu ví dụ nó 3-4 tuổi mà người mẹ dắt nó ra ngoài chợ rồi bỏ tay nó đi rồi trốn một cái, thì mình sẽ biết cái sự mong mỏi của nó. Nó nhìn chung quanh, nó kiếm, nó khóc, nó gào, nó thét. Tại vì nó sợ nữa. Nó lạc mẹ nó rồi thì trong tâm nó chỉ mong sao cho thấy cái mặt người mẹ cái miếng. Nó là nhớ vậy đó. Đưa cục kẹo cũng khóc, đưa đồ chơi cũng khóc, đòi mẹ thôi, mất rồi, mất mẹ rồi. Thì cái người mà niệm Phật mà tin tới mức đó thì nhớ Đức Phật và cầu vãng sanh giống như chàng đứa bé đó vậy. Không có Đức Phật, không có danh hiệu, chịu không có nổi. Ông đưa cái gì cũng không được, phải niệm Phật trước rồi mới yên tâm. Đó là vậy đó, con thơ nhớ mẹ đó. Phải đứa bé 2-3 tuổi mà lạc mẹ làm sao mình dỗ cho nó nín nổi. Mình đưa cái gì cũng khóc, mà khóc ngày khóc đêm, khóc cho tới giống như bỏ ăn luôn, quên đói luôn vậy đó. Thì cái người mà nhớ Đức Phật và cầu giải thoát và có cái niềm tin sâu xa, cái chí nguyện sâu xa thì tu hành tự nó là như vậy. Chứ không phải đứa bé nó giỏi đâu, phải lạc mẹ thì mới được. Mà mẹ tới rồi đó thì hết không. Giải thoát rồi mới được, bây giờ chưa giải thoát mà không chịu khóc nè. Thế mới oai nè. Thế không? Lạc mất Phật rồi mà không khóc nữa nè. Cho cái gì cũng vui nè. Thế mới oai. Lạc mất rồi, mất cái sự giải thoát rồi mà bây giờ lại không chịu khóc nè. Cho nên đâu có nhớ được. Phải tin rồi mới biết là lạc mất Đức Phật rồi. Mà lạc mất cái sự giải thoát rồi, đi luân hồi lâu xa quá rồi. Chấp trì 1 ngày cho tới 7 ngày là một cái thời kỳ mà Đức Phật nói. Thì các ngài nói đó pháp môn này dễ lắm thì Phật mới nói như thế. Từ một ngày có thể thành công. Nếu pháp môn này khó, Phật không nói vậy đâu. Nói ý là nó dễ lắm đó, có 7 ngày là ông tu thành rồi. Đó là Phật nói thì cho biết nó dễ lắm. Cái người lợi căn á, tu một ngày là nhất tâm bất loạn. Tại cái tính nó tới mức rồi, nó quá là muốn giải thoát. Mà nghe cái cõi đó nó vui sướng quá, mà danh hiệu này nó vi diệu, công đức nó viên mãn như vậy. Cho nên người ta là giống như nhịn ăn nhịn đói, người ta làm một ngày xong. Đó là cái người thượng căn đó. Còn độn căn một chút á, thì 7 ngày mới được. Còn trung căn á, thì 2-5, 2-6. Đó là ý đó. Tại vì còn mình là độn căng, không phải độn căng nữa, mà nó sâu quá, hết căng rồi mình là nô căng. Không có căng luôn. Tôi mấy chục năm mà cũng còn như thế này. Đó là Phật nói đó. Thế mà độn căng đó thì nó 7 ngày, tại vì nó dễ quá. Người ta niềm tin tới sâu xa thì sự thật, nếu mà niềm tin sâu xa thì niệm thì làm sao mà không như con thơ nhớ mẹ được. Làm sao mà bỏ ra được. Thì chúng ta là cái tính tâm yếu quá. Là tại vì chúng ta không biết cái đại nguyện đó, và chúng ta học kinh không có sâu xa. Mình biết nó quý rồi thì mình niệm mình sẽ không có quên, mình không có chán rồi. Thì chấp trì như thế. Người trung căn thì hoặc là 2 ngày, hoặc là 3 ngày, hoặc là 4 ngày, hoặc là 5 ngày, hoặc là 6 ngày mới được nhất tâm bất loạn. Lại có nghĩa nữa, người lợi căn thì giữ luôn được 7 ngày tâm chẳng loạn, còn người độn căn thì chỉ giữ được 1 ngày thôi. Còn người trung căn đó thì không có nhất định, hoặc là 2 hoặc là 3 cho tới 7 tới 6 ngày. Tu được nhất tâm thì có hai sự, một cái là sự nhất tâm và một cái là lý nhất tâm. Đại chứng hiếu mới nói là cái lý nhất tâm này phải nói ra thì mới độ khắp 3 căn mới nói đúng cái kinh của Phật được. Nhưng mà lý nhất tâm là không phải cho người của mình, cho cái người thượng căn thời xưa, có thể như là ngày Ấn Quang thì mới được. Còn mình để tu cái phần sự. Cái phần sự không, ngày ngẫu ích ngày nói ông làm còn chưa xong, đừng có học phần lý. Phần lý nó cao siêu có thể ông làm, bởi vì chấp lý mà bỏ sự thì thường là thất bại. Thà là chấp sự đi, rồi tu cái sự nó có công năng, nó hiện cái lý. Ông tu tới lúc thì cái lý nó hiện, ông cần học lý, ông không cần tu lý đâu. Ông cứ tu phần sự là cứ chấp trì luôn luôn vậy, ông tu tới một hồi ông sẽ minh tâm kiến tánh, cái phần lý nó hiện ra. Còn ông lấy cái phần lý rồi thì ông mất cái phần sự, mất luôn hoa sen, mất luôn cả cái hoa sen luôn. Tại vì cái phần lý nó không phải như chấp trì giống mình, nó là lý tánh, nó là nói về tâm, nội tâm. Cho nên là hãy lấy phần sự mà niệm luôn luôn thì phần sự có công năng hiển ra cái phần lý thì không có công năng hiển phần sự. Còn sự tu lâu rồi tự thấy được tánh tánh, tự minh tâm kiến tánh. Đó là tu tới nhất tâm thì cái phần lý nó hiển. Cái phần sự nó có công năng, cho nên ở thời mạt thì nhập vào phần sự. Phần sự đó là cứ chấp trì danh hiệu, tin tưởng rồi muốn cầu vãng sanh. Đơn giản vậy đó, mau lắm mà lẹ lắm, mà vẫn là rất là vi diệu, rất là viên đốn. Chứ không phải là nó dở mà nó mau nó lẹ, mà nó cho những cái người ngu phu ngu phụ mà nó dở đâu. Tại công đức nó viên mãn tới bằng Đức Phật, ai mà dám chê. Ông làm sao qua được, qua được cái công đức của Đức Phật. Cho nên nó cũng là hạng nhất luôn, nó cũng cao tột đỉnh luôn, mà nó lại rất là dễ. Cho nên nói phép này viên đốn, viên mãn, siêu đốn với tất cả các pháp môn khác trong một đời của Đức Phật. Nó là dễ nhất và cao nhất, cao tột nhất vậy đó. Tại vì nó đem hết công đức của Phật mà trang nghiêm cho mình. Công đức của ai mà bằng ngày được, mà lại trang nghiêm. Cho nên mới sinh vào cái cõi vi diệu đó. Cái cõi đó mang bốn đức thường là ngã tình, chứ không phải như khỏi mình đâu. Tuy nó đẹp mà nó đưa tới giải thoát. Vì rằng mỗi một tiếng niệm Phật của mình, tiếng nào cũng là Phật hết đó. Vậy mà không viên mãn sao? Tiếng nào ông cũng là Phật rồi, thì cho nên mà lại niệm rất là dễ, chứ không có bắt ông làm gì cả. Đọc lên một cái thì tiếng nào cũng viên mãn. Cho nên chẳng có cần phải tu thiền, cũng chẳng cần phải quán tưởng gì hết. Đó. Khi mà mình đang niệm Phật, tâm mình tròn sáng hạng nhất luôn rồi đó. Lúc mình đang trì danh thì cái tâm này là tròn sáng nhất, công đức viên mãn nhất, thiện căn viên mãn nhất, phúc đức viên mãn nhất. Như vậy thì không cần thêm cái gì nữa, sáng lắm rồi, không có thiếu một chút, một lít, một chút ti, lý ti nào cũng không có thiếu. Dù là cái người thượng căn mấy gì nữa cũng không có qua nổi mình đâu. Tại công đức thượng căn cũng bằng Phật mà thôi. ông làm sao qua được. Tôi hạ căn mà tôi niệm lên cũng là thiện căn phước đức nhân duyên bằng với ông. Ông mà giỏi mấy đi nữa cũng bằng như thế thôi, ông đâu có qua được cái công đức của Phật. Dù là cái người thượng căn cao mấy đi nữa cũng không có qua nổi mình, mà cái người hạ căn mấy đi nữa mình cũng có hơn nổi họ đâu. Tại công đức là bằng Phật rồi, cho nên là cái pháp này là đệ nhất luôn. Ông dở mấy nữa ông tu người ta cũng qua mặt ông rồi, tại công đức nó viên mãn. Cái thiện căn của Đức Phật đem trang nghiêm cho mình thì bằng nhau hết. Cho nên là dù tâm mình đọc cái danh hiệu này ra là rất là tròn sáng lắm rồi, không có thiếu gì nữa. Đừng có cầu tu cái gì mà lạ hơn, cứ mà mãi mê niệm cái danh hiệu này. Người hạ căn cũng có thể tới bằng mình, mà người thượng căn cũng không có hơn mình đâu. Nhưng mà cái thân của Đức Phật mà tới tiếp dẫn thì mỗi người mỗi khác. Bởi vậy nói là cái người mà công đức sâu thì Phật lớn, Phật đẹp. Người công đức nhỏ Phật có chút xíu à. Đó là tại vì cảm ứng với Đức Phật có khác, là do tâm của ông khác, không phải Đức Phật khác. Do tâm của ông, cũng như là ông hồ nước ông đục thì thấy trăng mờ mờ, hồ nước ông trong thì thấy trăng rõ. Nhưng mà trăng con thư à, trăng không có thay đổi đâu. Phật không có thay đổi, mà tại lòng của ông có cạn có sâu. Cho nên thân Phật mà ông thấy để mà cảm ứng mà ông thấy, và cái chỗ ông sinh ra thì mỗi người mỗi khác, cho nên nó thành chính phẩm sen. Chứ không phải là giống nhau đâu, đừng nghĩ nó giống nhau. Đừng nghĩ là Phật tiếp dẫn người đó, sau này tiếp dẫn mình cũng giống như thế. Nó điều khác, nếu công đức mình sâu, Phật sẽ đẹp hơn, trang nghiêm hơn. Cái pháp tịnh độ này đó, nói về giáo môn thì nó bao hết, chứ nó không thiếu gì cả. Tại sao lục độ vạn hạnh nó làm được hết? Tại vì ở trong tiếng Phật hiệu mà niệm đúng đó thì bố thí ta tới ba la mật luôn à. Nên nói bố thí ta, tại vì mình đâu có tâm mình lo niệm Phật, bố thí đâu có biết, làm thiện đâu có biết, mình lo niệm Phật mà. Thành ra nếu niệm Phật cứu cánh đó thì bao nhiêu công đức nó cũng thành ba la mật hết rồi. Thế nó bao không? Tại vì một pháp của Phật bao hết các pháp là vậy. Mà mấy cái môn khác cũng được như thế, chứ không phải tịnh tông. Bởi vì pháp này cái chiều rộng thì nó bao hết. Còn ở về phần sâu đó thì năm cái thời kỳ Phật nói pháp nó thu lại được hết. Vì cái bộ kinh này không có ai vì như thế. Những cái lời Phật nói pháp trong năm thời là để giải thoát sanh tử, mà pháp này nó đưa tới giải thoát thì nó cũng được hết tất cả. Mà nó rất là dễ dàng, chỉ đọc có bốn chữ hay là sáu chữ thôi, mà niềm tin sâu xa. Cho nên là cả một đời thuyết pháp của Thế Tôn muốn đưa con người ra khỏi sanh tử thì cái tiếng Phật hiệu này là đủ sức hết tất cả, bao gồm hết trong cái bốn chữ thôi, có thể là làm tròn hết cái, là có thể đáp ứng hết những cái lời dạy của Phật rồi đó. Bao hết rồi, gom được có mấy chữ rồi, chứ không cần phải học hết cái Đại Tạng Kinh đâu. Ông chắc trì mấy chữ thôi thì cả năm thời kỳ thuyết pháp của Phật nó cũng ở trong cái tiếng Phật hiệu này đủ hết rồi. Đủ đem hết công đức thiện căn cho ông và giải thoát cho ông rồi. Còn thêm cái gì chi? Vì thế cái bộ kinh này không có ai hỏi đâu, mà Phật tự nói ra. Tự có mấy chữ thôi mà viên dung như thế này. Viên dung tới như thế này, cho nên đâu có ai biết mà hỏi, Phật mới biết. Đâu có ai biết Đức Di Đà, bổn sư tự nhiên nói. Đâu có ai biết mà hỏi, phải gặp qua thế giới đó rồi mới hỏi được. Không có ai biết. Phật tự nói ra, vì nó viên dung có mấy chữ, mấy sáu chữ thôi hay là bốn chữ thôi, mà nó viên dung năm thời kỳ và tám giáo môn của Đức Phật, nó viên dung vô đây hết. Chỉ đọc cái chữ này thì Phật tự nói ra, đó là tận cái đáy lòng thương chúng sanh, xót xa cho chúng sanh mà Phật mới than thở. Mà ở sau kinh Phật lại nói, tôi nói ra rồi nhưng mà biết là nó rất khó tin. Đó là cái tâm thương của Phật. Tại nó dễ như vậy mấy ông mới không tin, nó dễ quá. Cho nên Phật thương quá, Phật tự nói rồi, Phật cũng tự nói là khó tin lắm. Tại vì niệm có mấy chữ như vậy mà lại vượt qua hết bao nhiêu cấp Bồ Tát, mà sanh vào cái thế giới Phật trang nghiêm hạng nhất ở trong mười phương cõi nước. Những cái cõi nước khác không có thể so bằng. Cho Phật bảo là tu nó dễ như thế mà giải thoát như thế, gọi là khó tin quá. Bây giờ cũng còn nhiều người không tin đó. Mà có tin cũng chẳng sâu, cũng chẳng chịu niệm Phật. Tin thì tin vậy đó, nhưng mà bỏ qua hết, không có chịu tu, để đi luân hồi thôi. Mà nó vãng sanh dễ như thế này. Nếu mà mình tin sâu, niệm đâu có chán, niệm hoài, sướng quá, càng niệm càng vui. Công đức nó viên mãn là do mình tính tâm mà niệm. Tin mà niệm, không phải là niệm mà người ta khuyên, mà hiểu sâu xa mà niệm. Nó nói vậy, hiểu sâu xa cái nghĩa lý mà niệm. khác với người niệm bình thường không? Người niệm bình thường thờ ơ, lơ là lắm, mà không biết quý. Còn mình đây là từng chút mình đều quý nó, tại vì mình tin được rồi, hiểu được rồi. Nó khác, nó sẽ tinh tấn hơn, giải đãi chịu không nổi. Nó vậy đó, giải đãi nó chịu không nổi, không chấp nhận được.